An sĩ toàn thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần khuyên người, khuyên những người cầu có con, tức là những đôi vợ chồng mà cưới nhau lâu năm lâu tháng mà vẫn muốn sinh được con mà không có con thì phải cầu con như thế nào. Đây cũng là những cái bài pháp rất là thiết thực cho rất nhiều người đấy, đặc biệt là bây giờ, bởi vì có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ sau khi cưới đến vài năm, thậm chí có trường hợp đến hơn chục năm rồi vẫn chưa sinh được con. Cho nên bây giờ mới có hay là có từ lâu rồi? Chắc chắn là có từ lâu, có từ thời Đức Phật nó đã có cái này. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy con người chúng ta làm ác nhiều hơn, cũng như là ăn nhiều những cái loại rau củ quả liên quan đến hóa chất hay dính đến những cái chất độc, cho nên cái phần nhiều đôi vợ chồng không có con nó còn tăng nhiều hơn nữa. Thì làm như thế nào để cái sở cầu của chúng ta được như ý? Thì ở trong cái bộ An Sĩ Toàn Thư này, lão cư sĩ Bồ Tát thì cũng có đưa ra một số những cái câu chuyện dẫn chứng và để cũng như là hướng dẫn cho những đôi vợ chồng cầu con thì phải làm như thế nào. Đấy cũng là một cái điều rất là hay, thiết thực cho chúng ta trong cuộc sống này. Trong này thì ngài nói rằng nhà giàu không có con, có nhiều người bỏ tiền cưới thêm vợ lẽ, lại cũng có nhiều người tốn kém chạy chữa thuốc thang, cho dù mong cầu hết sức thiết tha nhưng được toại nguyện cũng hết sức khó khăn. Vì sao vậy? Vì nói chung thì những nghiệp quả đã xác định trong ba cõi, nếu không làm được việc thiện hết sức lớn lao thì không thể thay đổi được vậy. Qua cái đoạn văn mà Chu lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói rằng những người giàu không có con, vì kể cả bây giờ nghèo cũng không có con thì cũng như thế, không có con thì giàu nghèo như nhau cả, đều lo lắng không có người kế tục cái sự nghiệp của ông bà tổ tiên, cho nên không có người kế tục cái sự nghiệp của chính mình vậy, cho nên là cũng phiền não, đau khổ, lo lắng, dằn vặt lương tâm, vân vân. Không cứ là người giàu đâu, người nghèo cũng thế. Cưới nhau về một thời gian mà không có con đã thấy là khó chứ, đã thấy là lo lắng phiền não rồi, lo chạy thuốc thang các nơi rồi. Nhưng ở đây á, cụ nói về người giàu á thì không có con ấy, thì họ có người là còn bỏ tiền ra để cưới thêm vợ lẽ. Thì thời ngày xưa, thầy phong kiến ngày xưa bên Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta thấy thầy phong kiến ngày xưa người ta có tiền người ta cưới vài vợ là chuyện bình thường, pháp luật ngày xưa cho phép hai ba bốn bà vợ, bốn năm bà vợ ở trong một nhà vẫn được, miễn là ông chồng phải ấy, lo đủ cơm ăn áo mặc tiền tài của cải để nuôi các bà vợ đó, và một cái nữa là làm sao để các bà vợ đó nó sống với nhau là hòa thuận. Đây là một cái khó. Chứ còn pháp luật ngày xưa cho phép, nhưng pháp luật bây giờ ấy, thì họ không cho phép nữa, chỉ được có một vợ một chồng thôi. Ví dụ như mà cái vợ mà không chung sống được với nhau thì phải ra tòa ly hôn, vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng, lúc đó mới được cưới một cô vợ thứ hai nữa. Đây thì chúng ta thấy là pháp luật nó cũng có cái sự thay đổi về nhận thức qua từng giai đoạn lịch sử của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta cũng như Trung Quốc ngày xưa thì phong kiến là vẫn cho lấy nhiều vợ, để vua quan được lấy nhiều vợ thì dân thường họ có tiền họ cũng được lấy nhiều vợ. Nhưng bây giờ thì không, kể cả tổng thống, cả tổng bí thư, cả thủ tướng cũng chỉ được một vợ một quan thôi. Các bộ trưởng, chủ tịch, bí thư tỉnh ủy cũng chỉ được một quan thôi. Nhân đến các doanh nghiệp giàu nước đổ đổ vách cũng chỉ được một vợ một quan thôi. Còn lại anh muốn lấy thêm ấy, thì phải bỏ ly dị ra tòa những vợ trước thì mới lấy được những vợ sau, mới chính thức. Còn không thì sống với nhau lén lút mèo mả gà đồng thì cái đấy là việc làm trái với pháp luật. Đồng thời ở đây cũng là nói là trái với những cái gì mà Đức Phật đã dạy về mặt đạo đức cũng như là về giới luật, những người đó sẽ bị đọa lạc, sẽ bị đọa lạc. Cho nên ở đây thì cụ mới nói là đấy, nói về nói ngày xưa thời cụ ấy, thì những nhà giàu có thì lấy vợ không có con thì lại bỏ tiền ra để cưới thêm vợ lẽ, hoặc là cũng có người ấy, thì chạy chưa tốn kém, vừa cúng bái về tâm linh, vừa là đến khám các thầy thuốc để uống thuốc uống thang, nhưng cái số đó thì cũng chẳng được là bao vậy. Những người đấy thì cũng không được là bao. Cho dù cụ nói là cho dù mong cầu hết sức thiết tha nhưng được toại nguyện đó cũng không được là bao, hết sức khó khăn vậy, tức là không được là bao. Vì sao lại như thế? Vì sao lại như thế? Cụ nói là vì nói chung ấy, thì những cái nghiệp quả đã xác định trong ba cõi. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, hữu sắc giới, tức là do cái nhân, cái nghiệp, cái nhân mình đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, đặc biệt là những kiếp gần đây. Cho nên á, nó đã xác định, cái định nghiệp nó đã xác định rồi á. Vì vậy á, khi định nghiệp nó đã xác định rồi mà thì cho dù có cầu cúng thì cũng rất khó, hoặc là cưới thêm vợ cũng không được. Có những trường hợp cưới hai ba vợ rồi có được không? Ở trong quê tôi có một cái người thân á, có cái ông này, ông ấy cưới ba cô vợ cả, không có con, đổ cho vợ cho nên bỏ vợ cả đi lấy vợ hai, về chung sống 4-5 năm sau không có con, lại đổ cho cô vợ hai, không có, có con thì không phải ông ấy, thì lại bỏ cô vợ hai, đuổi người ta đi, ra tòa đuổi người ta đi, nhà cũng có điều kiện kinh tế một chút, so với trong quê thôi, chứ còn so với người ngoài mình, người xuôi này thì ăn thua gì đâu. Gọi là trong quê gọi là có ruộng, có mấy con trâu, mấy con bò, với lại có khoảng độ tầm mấy mẫu ruộng. Thế là cứ mỗi mùa mà thu được khoảng độ 5-7 tạ thóc hoặc tấn thóc, nửa năm thu được khoảng tấn thóc, ăn cả năm không hết rồi còn có bán, là như vậy là giàu rồi. Trong quê ngày xưa là thế, nhà có 2-3 con trâu không? Thế là qua như là đấy là nhà giàu. Nhà ông chỉ có giàu được đến mức độ đấy. So với ngoài mình bây giờ thì cái số tiền đấy, một tấn thóc thì bao nhiêu? Tấn thóc là khoảng độ 1-2 triệu, 12-13 triệu đúng không? Khoảng 2-3 con trâu thì mỗi con trâu khoảng độ 20 triệu nữa. Thế thì tật thì cả tài sản thì được khoảng 100 triệu. Mà thế là giàu lắm rồi. Ngày xưa ở trong quê thế là giàu lắm rồi. Cho nên ông ta cưới vợ cả, chung sống 2-3 năm thì bảo vợ cả không có con là đuổi đi và ly dị, đuổi đi. Cưới bà hai, 2-3 năm sau thì cũng không có con và cũng đuổi đi và ly dị. Xong cưới vào bà thứ ba, sống với nhau 4-5 năm nữa không có con cũng đuổi đi. Thì bây giờ cái bà cả không biết là bà đi kiếm được ở đâu một đứa, mèo mả gà đông ở đâu, cùng làng với nhau. Đấy. Cùng làng với nhau luôn. Thế thì bà đi mèo mả gà đồng với nhau kiếm được một đứa. Thế này cái ông này thì không biết thế nào lại thấy bà cả có con rồi, bây giờ là hai bà thứ hai, bà ba không có rồi, bây giờ lại đuổi nốt cái bà thứ ba đi, rồi nói rằng cái đứa con của cái bà cả đây là con của ông ấy. Thế là dắt nhau về chung sống như nhau. Thế bà cả thì chẳng mất cái quái gì, tự nhiên bây giờ thì ngày xưa ông bỏ mình nhưng bây giờ thì mình có một đứa con, ông bảo là đấy là con của ông nhưng thực tế có phải quái đâu. Thế xong rồi ông ấy bảo là tức là con của ông thì bây giờ ông mang, ông đoán về ông nuôi cả hai mẹ con thì chả phải làm cái quái gì nữa. Thế là về tự nhiên lại được ông ấy chiều chuộng, thế là chung sống, thế là chả phải lo lắng gì về kinh tế nữa. Thế bà cả với hai mẹ con bà cả về sống. Thế thực tế là gì? Ông ấy biết là không phải là con của ông ấy, nhưng mà muốn che mắt thế gian cho nên là ông ấy nghĩ phải nói là đây là con của ông ấy, để mang về để nuôi, mang về nhận là con ông để nuôi. Cái thực tế là ông là cái người vô sinh. Thì đây á, trong cái bộ An Sĩ Toàn Thư này á, chú lão An Sĩ nói rằng có những cái trường hợp nó do gì? Do cái nghiệp quả đã xác định, tức là do cái nhân xấu ở đời trước ấy, nó tạo thành cái quả đời này. Cái trường hợp này á, nếu mà chỉ làm những cái việc bình thường, cầu cúng đơn giản, đoán ông thầy cúng thì đoán các sư về để cúng làm cái lễ đơn giản, tụng biến kinh nhá thì khó lắm, chưa được. Mà phải gì? Cụ nói là nếu không làm được những cái việc thiện hết sức lớn lao thì không thể thay đổi được. Chứ phải làm được cái việc thiện hết sức lớn lao. Để tí nữa qua những câu chuyện tiếp theo chúng ta mới thấy là những thế nào là những việc thiện hết sức lớn lao. Vừa qua cũng có khá nhiều những đôi nam nữ có những trường hợp trên 40 tuổi. Đến thì nói với chúng tôi là xin làm lễ để cầu con. Chúng tôi hướng dẫn cho về và tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Sau đó lên tham dự Pháp hội Quan Âm thì làm bài vị làm sớ để mà cầu thỉnh chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Rồi các ngài hoan hỷ, các ngài gia trì cho. Thì cũng có khá nhiều đôi vợ chồng đã được tọa nguyện. Nhưng cũng còn có một số đôi vợ chồng đi đến 3 lần rồi vẫn không được. Có nghĩa tham gia pháp hội 3 lần rồi vẫn chưa được. Thế đến gặp chúng tôi bảo rằng bạch thầy, chúng con tham dự 3 pháp hội rồi mà vẫn chưa được. Thế tôi hỏi rằng thế về có tụng kinh Địa Tạng không? Bảo chồng con không tụng được, còn mỗi mình con tụng thôi. Thế bảo những ngày đấy thì chồng có ăn chay không? Và chồng con không ăn chay thì mình con ăn chay. Thế hỏi rằng có làm được đúng như là lời thầy dạy không? 21 ngày đó, hai vợ chồng phải ăn chay trường cơ mà. Mà lại phải phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, bố thí cúng dường. Chất tất cả các việc thiện mình có thể làm được cái gì thì làm cái đó. Nó không làm được. Có mình con ăn chay, mình con tụng kinh, chồng con là không tin. Thế chồng không tin thì làm sao mà được. Có những trường hợp bà mẹ đến nói với tôi, chứ cái bà mẹ năm nay cũng phải đến gần 60. Đến nói với tôi, bạch thầy là con thất vọng quá. Thế tôi hỏi thất vọng cái gì? Bảo con đã theo 5 pháp hội rồi nhưng mà con của con vẫn chưa có con. Con về con nghe con làm theo đúng lời thầy. Con ạ, không chỉ 21 ngày mà con thì phát nguyện ăn chay hẳn 100 ngày theo 5 pháp hội của thầy rồi. Đó. Con lên chùa tản viên lấy nước cho các con nhà con rồi. Con cúng dường cả một pho tượng Quan Âm 5 triệu, một pho tượng Địa Tạng 3 triệu và ấn tống 200 quyển kinh Địa Tạng. Phóng sinh cũng rất nhiều. Nhưng mà vẫn bặt vô âm tín. Chẳng thấy các cháu nó sinh cháu à, chẳng thấy có tin vui gì cả, cho nên con thất vọng. Thế tôi bảo rằng thế thì cái khi mà cụ bảo các cháu nó làm cái việc đó thì trong 5 pháp hội nó có lên được không? Bảo nó lên được có đúng một pháp hội đầu tiên, hai vợ chồng nó lên ngày đầu tiên của pháp hội đầu tiên. Còn những pháp hội sau cứ bảo chúng nó vợ thì bảo con bận công tác, chồng thì bảo là mẹ cứ mê tín dị đoan, được thì được rồi. Đó. Tức là con trai của bà ấy bảo với bà ấy nếu được thì được rồi. Đó. Mê tín dị đoan. Còn đứa con dâu thì nó bảo con bận lắm, con không đi được, thôi bà đi thay. Chúng ta thấy 5 pháp hội có cúng dường một pho tượng Quan Âm, cúng dường một pho tượng Địa Tạng, cũng giảng 200 quyển kinh Địa Tạng và có phóng sinh, có tu phúc, có đi lên chùa Tản Viên để xin nước giếng Quan Âm để cho vợ chồng nó uống. Thì về thì nó vẫn uống, nhưng mà bảo nó lên nó không lên, nó bảo là mê tín dị đoan. Có thì có ngay từ lần đầu rồi, cái thằng con trai ạ, bảo có thì có ngay từ lần đầu, làm gì mà đến 5 lần rồi mà con nó không ấy, mẹ mê tín dị đoan. Thì chúng ta bảo mẹ thì làm cơm, làm cỗ ra cho con ăn, nhưng con không chịu ăn. Thì chúng ta biết rằng nó không chịu ăn nó có no không? Nó đâu có no. Thì tôi bảo là cái hai vợ chồng là cái người phải phát khởi cái tâm thành tín kính, gọi là tuyệt đối tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào chư Phật Bồ Tát, tin tưởng vào cái việc làm lành lánh dữ thì sẽ được cái quả báo tốt. Đây là thiên nhân quả đấy. Mà đặc biệt rồi, vợ chồng phải phát cái tâm tín kính sâu xa, hướng đến việc thiện để mà làm. Chứ đây này bày mẹ đi làm thay cho, mà vì con nó lại về nó bán rồi thì mẹ cứ mê tín dị đoan. Được thì được ngay từ lần đầu rồi. Đứa con dâu thì bảo con bận lắm, con không đi được, mẹ đi thay. Nên nó nể, nó không dám nói toạc cái thằng con trai. Nó sợ mẹ chồng, nó không dám nói toạc. Thằng con trai nó nói toạc thế thì mẹ mê tín dị đoan. Được thì được ngay lần đầu rồi. Một chút niềm tin nó không có. Hoặc nói thì nó có chỉ được một chút vài ngày đầu thôi. Thì giống như nó đói, nó bảo mẹ ơi, nấu cơm cho con ăn. Nhưng mẹ nấu cơm lên nó nhìn thấy nó bảo là ôi trời, mẹ nấu thì như thế này không sạch, mà ngoài không nhìn mẹ làm không được sạch sẽ như ở ngoài cửa hàng. Thôi chúng con ra hàng cửa hàng con ăn, con không ăn cơm mẹ nấu nữa. Cơm chúng ta nấu lên nó không ăn thì nó vẫn ở đấy, đem đổ đi thôi. Đấy, cho nên á, có trường hợp đi đến nói với chúng tôi là thất vọng lắm. Không dám nói là thất vọng với Phật, thất vọng với Thầy. Nhưng chỉ nói là thất vọng là năm pháp hội rồi mà vẫn chưa được. Cái hỏi ra thì nói như thế. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy, cụ Chu Lao Ăn Xí nói rằng á, nếu không làm được cái việc thiện hết sức lớn lao. Chúng ta nhớ cái việc thiện hết sức lớn lao. Cái việc thiện này không phải là bỏ tiền nhiều ra là việc thiện đâu các quý vị. Tiền chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cúng tượng hay in kinh nó chỉ là một phần mà thôi. Cái việc thiện nó phải xuất phát từ cái tâm thành của cái đôi vợ chồng ấy. Cái việc thiện lớn ấy không cứ là phải nhiều tiền. Có khi nó chửi gì, thấy một cái ông lão ăn xin, một bà ăn mày, đang nằm run cầm cập ở ngoài gầm cầu, ở ngoài phố chợ. Nó vào cửa hàng, nó mua cho cái ông lão ăn xin cái bán mày đó một cái áo ấm. Ra bảo thưa cụ hay thưa bà gì, chúng con thì có cái chiếc áo ấm cho cụ hay bà mặc vào cho nó đỡ thì đỡ rét. Đấy là việc thiện lớn. Mặc dù có khi nó chỉ khoảng 200-300 nghìn thôi, nhưng mà đó là việc thiện lớn. Xuất phát từ cái tâm mà yêu thương, cái tâm từ bi của Phật đấy, đấy mới là việc thiện lớn. Cái số tiền nó nhỏ nhưng mà nó xuất phát từ cái tâm Bồ Đề, cái tâm lớn, cái tâm thiện lớn, thì nó ở cái gì? Ở cái hành động ấy, ở cái phát tâm lành ấy, chứ không phải là ở cái số tiền lớn. Có khi á, nó cúng hai pho tượng 8 triệu đồng, một pho Quan Âm 5 triệu, một pho Địa Tạng 3 triệu là 8 triệu, Ấn Tông 200 quyển kinh khoảng độ tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu nữa là hơn 10 triệu. Nhưng mà mẹ nó bảo, nó bắt buộc thì nó phải móc cái hơn chục triệu đó ra, nhưng mà cái lòng nó gì, nó xót xa. Nó nghĩ là gì, mất bố 2 tháng lương rồi. Mất bố 1 tháng lương của hai vợ chồng rồi. Như thế á, không chỉ 10 triệu mà cả 100 triệu, cả tỷ đồng đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ là một việc thiện nhỏ mà thôi, cũng có phúc nhưng mà nó rất là nhỏ. Vì cái tâm nó gì, nó vẫn còn cân đong đo đếm, nó chưa thực sự là thành tâm tín kính và cúng dường Tam Bảo. Nó chưa hiểu. Đây là mẹ thì mẹ nói và ép nó thôi, bắt nó thôi, bảo là làm được những việc như thế là tốt. Nó chưa thực sự phát được cái tâm là tin Tam Bảo thực sự. Cho nên nó lên lễ một lần đầu xong rồi á, nó vẫn không được, về lần sau bảo nó đi, nó bảo là mê tín dị đoan. Được thì đã được rồi. Chúng ta thấy như vậy là cúng dường kia hơn chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ, vài tỷ đi chăng nữa, nhưng đó chỉ là việc thiện nhỏ. Còn cái hành động, nó thấy một người ăn xin, một người ăn mày lang thang ngoài đường mà nằm giá rét, nó mua cho chiếc áo ấm, hoặc là mua cho chiếc chăn để đắp, hoặc là gì? Thấy người ăn xin là đói lả, nó bảo nó mua một cái bánh mì thôi các quý vị, nó sang, hoặc là nó mua bát bún, bát phở, hoặc là một gì một hộp bánh là gói bánh thôi, một hộp sữa thôi, nó đưa cho người ta bằng cái tất cả cái tấm lòng chân thành, yêu thương, chia sẻ, thì đó mới là việc thiện lớn. Nó chỉ là một số tiền rất nhỏ, nhưng mà cái tâm nó thì xuất phát từ cái tình thương lớn, cho nên nó lại là việc thiện lớn. Để chúng ta phải phân biệt ở cái việc đó, chứ không phải là tiền nhiều là việc lớn, là thiện lớn đâu. Tiền ít là thiện nhỏ đâu. Nhỏ hay lớn là xuất phát từ cái tâm thành của chúng ta. Cho nên ở đây á, cụ mới nói là phải xuất phát từ cái việc thiện hết sức là lớn lao, thì mới mong là thay đổi được cái vận mệnh của mình. Xưa nay thường có những người không con, khi hiểu ra đạo lý, nỗ lực dũng mãnh làm thiện tích đức, nhờ đó mà được liên tiếp sinh quý tử. Ở những trường hợp như thế nhiều không xuể, nhiều không kể xiết vậy, tức là rất nhiều. Có những người cầu con, không biết noi theo đạo lý ấy, không cầu được con, rồi quay sang oán trời trách người, lại than thở không người nối dõi tông đường, thật hết sức mê lầm vậy. Vậy chúng ta thấy chú lão an sĩ ngài nói rõ ràng thêm, đó là từ xưa đến nay có rất nhiều những người không có con, nhưng khi hiểu được cái đạo lý là gì, nhân quả, và họ thì phát tâm làm những cái việc thiện lớn, tu nhân tích đức dày, nhờ đó mà sinh liên tiếp được quý tử, sinh liên tiếp được quý tử. Có cái đôi vợ chồng đôi vợ chồng cũng là Phật tử nhà mình, cũng phải đến sinh được đứa con rồi, nhưng mà 8 năm nay mong sinh được đứa con thứ hai mà không được, sinh được một đứa con lên sau 8 năm rồi và mong được sinh đứa nữa nhưng không được. Đã đi làm lễ cũng như là đi cầu đi cúng rồi đi chữa bác sĩ mãi cũng không được. Thế thì vừa qua năm ngoái tôi bảo là thôi thì phải làm những cái việc thiện, nó mang tính chất là tôi biết gia đình này có kinh tế, thì chồng là cán bộ nhà nước, vợ thì làm ngân hàng, cán bộ ngân hàng, nhà cũng mấy cái căn nhà mặt phố Hà Nội, tính ra cũng phải hàng 100 tỷ chứ không phải là ít, có nghĩa là có khá nhiều tiền. Thế tôi bảo phải thôi, với người khác thì tôi không bảo, nhưng mà với cô á, cô hay lên chùa, tôi bảo với cô á thì phải hướng để làm một cái việc gì đó nó lớn lớn một chút, tích đức lớn một chút. Thế cô bảo vâng thầy cứ bảo con đi. Tôi bảo thầy ít khi thầy bảo người ta cúng một cái gì đó cụ thể ở chùa, nhưng với cô thầy khuyên cô nên cúng một pho tượng hoặc là cúng một sào đất. Thế cô bảo là được, cái đấy thì vợ chồng chúng con phát tâm được. Thế cô hỏi là một sào đất khoảng bao nhiêu. Thế đó là một sào đất ở Thái Nguyên thì năm ngoái nó khoảng độ tầm du di nó khoảng 6 đến 70 triệu. Thế cô bảo vâng con cúng 70 triệu để còn thầy lo cả giấy tờ để sang tên cho nhà chùa nữa. Thế cô hỏi là cúng một con thì vậy con cúng một pho tượng nữa. Thế tôi bảo là cái pho tượng cúng một pho tượng bằng gỗ, bằng gỗ đi, pho tượng bằng gỗ ở trên tầng ba đi, cái tượng ngũ phương mà bây giờ mình chưa xong cái tượng ngũ phương ấy, bây giờ lấy tượng gỗ về rồi mình chưa có tiền trả người ta, 90 triệu một pho. Thì cô có cúng được không hay sợ nhiều quá không, cô bảo được chúng con lo được. Thế là cúng cả một pho tượng 90 triệu và một sào đất để cả sang tên sang tiếng thì khoảng có 70 triệu. Thế là 160 triệu. Và cô lại cúng thêm ấn tống kinh điển nữa và phóng sinh nữa, cô lại mang lên tròn 200 triệu. Cô bảo đây là gia đình chúng con rất thành tâm. Tôi bảo được, trong 200 triệu này thì 90 triệu là pho tượng, 70 triệu là tiền cúng một sào đất. và ấn tống kinh điển, cũng như là phóng sinh trong pháp hội tới. Phóng sinh, cô bảo không, phóng sinh thầy để cho chúng con tự phát tâm, con lên chúng con tự phát tâm. Cái này là chúng con cũng giảng cái đấy, ấn tống kinh với lại một pho tượng với lại một xào đất, còn lại thì thầy cho vào cái xây dựng đại tượng để chúng con. Thế bảo ừ thế được rồi. Thế phóng sinh thì với làm cơm cúng pháp hội ấy, thì chúng con tự làm. Thế tôi bảo là đấy là làm việc về làm thiện về cúng dường tam bảo. Thế còn bố thí là mình chưa có. Thế về nên thì nên đi làm cái việc bố thí đi. Nên làm việc bố thí. Thế câu hỏi bây giờ nên bố thí như thế nào? Thầy bảo là bố thí thì mình cứ gặp những người nghèo khổ, trường hợp nào mà bệnh tật nặng hoặc là họ nghèo khổ thì mình đến mình cho họ, hoặc là đồ ăn thức uống, hoặc là quần áo, hoặc là tiền mặt để cho họ chữa bệnh, mua thuốc, mua thang chữa bệnh vân vân. Cô bảo vâng, cái đấy con làm được, vợ chồng chúng con làm được. Thế là hai về vợ chồng đi một chuyến từ thiện ở trên Hà Giang, làm một chuyến từ thiện hơn chục tấn gạo, quần áo nữa, quần áo và hơn chục tấn gạo với lại còn gần 100 triệu tiền mặt nữa, trị giá cả gạo cả ấy tất nó phải cũng phải độ tầm 150 gần 200 triệu nữa. Tôi bảo đấy thế được rồi, việc cúng dường tam bảo cũng làm được, việc từ thiện xã hội cũng làm được. Thôi tới đây thì vợ chồng lên nhất tâm thì thôi, chú không lên được cả 3 ngày thì lên một ngày đầu dân hương, một ngày cuối thì lên lễ tạ, còn cô thì đi lên mà lễ. Thế cô bảo vâng, nhà con nhất tâm. Thế lên dự cái pháp hội tháng riêng. Thế đến cuối năm vừa qua thì sinh được cậu con trai, gần Tết thì sinh cậu con trai. Điện cho thầy xin thầy thì nhắn tin cho thầy bảo thầy tôi, thầy đặt tên cho cháu vào đây, là đây là con cầu tự, cầu tự ở cửa Phật mà có, đây là cái phúc phần của gì của nhà con. Họ nhà con đó, ba anh em trai thì hai ông bác là gì là không có con trai rồi. Các cụ nhà con, ông nội nhà con sinh được ba anh em trai thì hai bác cả thì được ba cô con gái, bác thứ hai được hai cô con gái, nhưng bác thứ hai thì mất rồi. Bây giờ còn mỗi nhà con được sinh được một cô con gái, 8 năm nay không có con, cho nên là cũng lo, cả họ lo. Bác cả thì tuổi đấy gì ạ, tuổi đã ngoài 60 rồi thì không thể sinh con được nữa, bác hai thì lại mất rồi. Cho nên hai bác thì bác cả thì ba cô con gái, bác hai thì hai cô con gái, nhà con đó thì thứ ba thì là một cô con gái. Bây giờ trông vào mình nhà con mà cầu mãi cũng được, lo lắm, cả họ lo. Lo là không còn người kế tiếp tế tự sau này. Thì mình cũng phải động viên, mình bảo là thôi con trai con gái con nào mà chẳng được, con nào mà nó hiếu thảo cũng là con. Bây giờ nó không nặng nề thì phóng kiến ngày xưa. Nhưng cô bảo vâng, vợ chồng con thì biết như thế, nhưng mà ở quê thầy ạ, mà nó còn nặng nề lắm. Là quê nhà con ở dưới Nam Định, còn con thì ở bên ở Hà Nam. Cho nên nhà con thì hai vợ chồng con thì không có nặng nề gì. Chúng con là công chức nhà nước, là những cán bộ thì mà thoát ly rồi thì cái việc đó ở trên thành phố thì cái việc đó là bình thường. Nhưng mỗi khi về quê á, các cụ lại nói, lại thở dài, lại thế này thế khác, nói rằng ba đứa con trai bây giờ thì chẳng sinh được một đứa cháu nội nào thì sau này thì làm thế nào, con gái thì đi lấy chồng hết thì sau này làm nào mồ mả ở quê ai trông. Khổ cái thế, nông thôn nó vẫn nặng nề lắm các quý vị. Tuy hai vợ chồng, cô bảo là hai vợ chồng con không suy nghĩ, nhưng mà đôi khi lắm lúc về quê thấy, nghe thấy các cụ cứ thở dài, cứ nói ra nói vào thì mình cũng thấy chạnh lòng. Bác cả thì không còn tuổi sinh đẻ nữa, bác hai thì mất rồi, còn mình nhà con may quá, mang thai được tháng thứ tư thứ năm đi siêu âm, người ta bảo là con trai, cả họ đều mừng, đều trông chờ. Mà quả thật là đến tháng 12 vừa qua là sinh con trai thật. Gần Tết vừa qua sinh con trai thật. Đã. Cho nên ở đây mới nói, phải làm được những cái việc thiện rồi cực lớn. Cực lớn ở đây không cứ là phải là tiền nhiều. Nhưng cái trường hợp gia đình nhà này thì là có điều kiện, chồng là quan chức nhà nước cũng khá khá, chưa phải là hàng thứ trưởng bộ trưởng nhưng mà cũng lên phó phòng là cũng khá khá rồi. Phó phòng một bộ là cũng có chức tước rồi, lãnh đạo phó phòng là lên hàm lãnh đạo rồi đó. Vợ thì cũng là cán bộ ngân hàng nhà nước, điều kiện kinh tế có. Thì bây giờ có điều kiện kinh tế như thế mà bảo là thôi chỉ để đem cho người ta có một cái bánh mì, vài cái bánh mì thôi, khác hoàn toàn nha các vị nha. Cái trường hợp mà trong gia đình á, mà tiền của để đầy ở trong két, đầy ở trong gì ạ, sổ tiết kiệm, mà bảo là chỉ thôi, thầy bảo là không cần phải là nhiều của mà chỉ là tâm thành, thì mình cũng bảo tâm thành đem mua cho người ta cái bánh mì hay mua cho người ta cái áo rét, gọi là tâm thành. Không phải, đấy gọi là keo kiệt, đấy là bốn xín. Đó. Cho nên là vợ chồng nghe thầy nói một cái sẵn sàng đi làm một chuyến từ thiện gần 200 triệu ngay, không có suy nghĩ một cái gì cả. Đấy mới là tâm thành. Vì người ta, mình phải tùy theo cái điều kiện kinh tế, mình không có thì mình chỉ là một cái bánh mì, một cái áo thôi, áo ấm thôi, và nó cũng khác nhau. Vì tháng lương mình có 3 triệu, 4 triệu mà mình dám sẵn sàng bỏ 400-500 nghìn ra để mua một cái áo cho người nghèo, khác nhau hoàn toàn. Còn trong nhà thì có đến vài tỷ, đến vài chục tỷ, 3-4 miếng đất mặt đường nó phải có đến hàng trăm tỷ rồi, mà bây giờ cũng bảo là chỉ bỏ khoảng độ vài triệu ra, đấy không phải là tâm thành, đấy gọi là ki bo, gọi là kẹt xí, thì không bao giờ thành tựu được. Cho nên nghe thầy nói vợ chồng hoan hỷ, làm cả việc đạo là việc đời. Việc đạo tức là cúng dường tam bảo, việc đời tức là đem bố thí cho người nghèo đi làm từ thiện, rất hoan hỷ. Hai vợ chồng đi, và ngày thứ bảy chủ nhật hai vợ chồng cùng đi để làm, chứ không phải là đem tiền lên cho một nhóm nào đó bảo đi đâu. Hai vợ chồng trực tiếp đi luôn, thuê xe đi cùng với mấy người bạn đi luôn. Hoan hỷ như thế, thành tâm như thế, chân thành như thế, chứ không phải là đem tiền đem đến cho một tổ chức nào đó hay đem đến nhờ nhà chùa đi làm từ thiện hộ, thì nó vẫn chưa phải là gì ạ, thành tâm thật sự. Có xả được tài vật nhưng vẫn chưa phát được cái tâm tâm thành để giúp đỡ người nghèo, để tận tay trao cho họ thật sự. Cho nên hai vợ chồng nghỉ thứ bảy chủ nhật cùng với mấy người bạn đi Hà Giang làm từ thiện 2 ngày, sáng thứ bảy đi, tối chủ nhật về. Chúng ta thấy, và về một cái thì theo pháp hội xong một cái, hết pháp hội tháng riêng một cái, sang tháng 3 rồi để báo tin mừng được. Đấy cái trường hợp này, có khá nhiều trường hợp, như thầy kể một cái trường hợp như thế để chúng ta thấy là còn nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều không thể kể hết được. Nếu nói về cái sự cảm ứng, sự linh nghiệm trong các pháp hội địa tạng hay là pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong của đạo tràng chúng ta, nó nhiều nhiều không thể kể hết được. Nếu đem mà viết thành sách ấy, những cái câu chuyện mà họ linh ứng ấy, cầu này cầu nọ mà họ công danh sự nghiệp con cái cũng như là bệnh tật, cầu an cầu siêu ấy, nếu đeo kể thành chuyện ấy, mà viết thành sách ấy, thì nó được cả mấy bộ sách dày. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái gì mà Phật Tổ đã nói, các bậc tiền nhân đạo cao đức trọng người ta đã nói, thì không bao giờ người ta lừa dối mình, chỉ có mình có làm được hay không mà thôi, tin được hay không mà thôi. Cho nên ở đây cụ Chu Lão An Xí mới nói, những cái trường hợp mà họ làm tu nhân tích đức, làm việc thiện mà họ thì cầu con cái được như nguyện đó, thì nhiều không thể kể hết. Còn những cái người mà cầu con không biết noi theo cái đạo lý ấy, tức là cái đạo lý nhân quả ấy, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện ấy, tin sâu nhân quả ấy, bỏ ác làm lành lấy giữ hành thiện ấy, thì hạng người này á có cầu gì, cầu hoài không được. Rồi á, cầu hoài không được cho nên quay sang gì, oán trời trách người. Oán trời trách người, thậm chí là còn trách gì, trách gần trách xa, hờn gì, hờn cả Phật Bồ Tát nữa. Nói là Phật Bồ Tát không linh, như cái bà lúc tôi kể mà đấy đi cầu cho con năm pháp hội rồi không được, cái nói là gì, con thất vọng lắm. Đấy, con thất vọng, con thất vọng. Nhưng không dám nói là con thất vọng là Phật không gì không chứng cho con ấy, hay là thầy thầy cầu mà vẫn không được, nhưng nói một câu thất vọng lắm, có nghĩa là đấy là oán gì, oán trời trách người rồi đấy, thậm chí là gì? Oán trời trách Phật rồi đấy, nhưng không không dám nói thẳng ra là trách Phật thôi. Nó là năm theo năm pháp hội rồi mà không được gì. Nếu xét lại cái nhân xem, năm pháp hội, đứa con trai đứa con dâu của mình nó có thành tâm không, nó có tín kính không, nó tin tưởng không, hay nó chỉ làm theo như một cỗ máy bảo nó thì nó cưỡng nó làm, mà thậm chí làm một lần thôi, xong những gì mấy lần sau nó không đi nữa. Chồng thì bảo mê tín dị đoan, vợ thì bảo con bận lắm. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng làm cái gì thì làm nó phải xuất phát từ cái tâm thành thực sự, mà và tùy theo cái điều kiện chúng ta nữa để mà làm cái việc thiện lớn. Qua câu chuyện tiếp theo, có câu chuyện này, có người nhờ biết phóng sinh mà có con. Đấy, có con là nhờ biết phóng sinh. Vào chiều nhà Nguyên, có một nhà buôn giàu có đang muốn cầu con. Nghe nói vị chân nhân ở núi Thái có thể triệu thỉnh thần tiên đoán việc linh nghiệm, liền tìm đến để bái thưa hỏi chuyện cầu con. Vị ấy nói rằng ông trời trước giết hại ông đời trước giết hại vật mạng rất nhiều, khiến cho loài vật không duy trì được cháu con nòi giống, nên phải chịu quả báo không có con. Chúng ta thấy ở đời nhà Nguyên, ở bên Trung Quốc, triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc, có một ông thương buôn rất là giàu có nhưng mà không có con, cưới nhau lâu rồi không có con. Một hôm ông ta nghe nói rằng ở trên có cái vị chân nhân ở trên núi Thái, núi Thái đây tức là núi Thái Sơn đó. Cái vị chân nhân ở đây không phải là tu sĩ Phật giáo mà là những vị tu theo đạo lão, thì người ta gọi là chân nhân. Và là vị này cũng gì, cũng có thể triệu thỉnh thần tiên để đoán những cái việc linh nghiệm quá khứ hiện tại vị lai cho mọi người vậy. Cho nên cái vị này, vị thương buôn này mới bắt đầu đi đến núi Thái để thưa hỏi cái vị chân nhân đấy. Thì đến đó thì cái vị chân nhân nói rằng gì, sau khi làm lễ triệu thỉnh thì thần tiên đấy, thì cái vị chân nhân bảo rằng ông, tức là cái chỉ là ông thương buôn đấy, ông đời trước giết hại vật mạng quá nhiều, ông đời trước giết hại vật mạng quá nhiều, khiến cho các loài vật gì không duy trì được á nòi giống cháu con, cho nên á nay ông phải chịu cái quả báo gì không có con. Đấy, cho nên chúng ta đấy, đây là cái trường hợp gì, nói là cái trường hợp gọi là định nghiệp đã xác định gì ở trong sẵn ở trong ba cõi vậy, đó chính là nhân quả đấy. Đây chính là nhân quả, đây chính là báo ứng, đây chính là quả báo nhãn tiền. Đời trước giết hại vô số vật mạng, khiến cho các loài chúng sinh ấy không duy trì được nòi giống cháu con, cho nên nay quả báo của ông là gì? Không, cũng không có con. Đấy. Thế bây giờ đặt ra một câu hỏi, ông ấy giết hại vật mạng quá nhiều như thế, tại sao bây giờ ông vẫn còn được làm người, vẫn còn được làm người giàu có? Có mỗi cái tội không có con, có mỗi điều không có con. Xin giải thích với các Phật tử chúng ta rằng trường hợp này có hai trường hợp xảy ra. Cái ông thương buôn này, trường hợp thứ nhất là có thể là gì, ông ta đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, bây giờ mới được ra làm người, mà dư báo của ông này là còn lại cái tội là không có con. Đấy là trường hợp thứ nhất. Nó xảy ra, nói là nhiều đời nhiều kiếp trước ông thì ông giết hại quá nhiều sinh mạng, cho nên á đời này kiếp này ví dụ quả báo không có con. Thì có thể là ông đã chịu tội xong những cái tội báo địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, và nhờ cũng nhờ gì, cái khi ngoài cái việc làm ác sát sinh của ông ra, ông cũng có làm được việc thiện, thì chịu hết cái nhân quả của ác rồi, bây giờ thì ông lại đến cái giai đoạn ông hưởng nhân quả của thiện. Đó là gì? Cái việc thiện của ông cũng làm, có thể bố thí phóng sinh cũng bố thí cúng dường, làm những việc thiện khác, cho nên ông thì sinh ra được làm người và được giàu có, nhưng mà thì bị cái dư báo đó là không có con. Đó là một trường hợp có thể xảy ra. Hoặc một trường hợp là chúng ta có thể hiểu nữa, đó là gì? Ngay những đời trước và một vài đời trước nữa, ông thì ông làm nghề sát sinh hại vật vô số như thế, và những đời trước đó hoặc là song song với những đời ấy, ông làm cũng được rất nhiều những việc thiện như là bố thí cúng dường, nhưng mà có mỗi cái tội là gì? Sát sinh hại vật thôi. Cho nên á, cái nhân lành của ông ấy nó mạnh hơn, vì vậy ông vẫn được sinh lại làm người ở kiếp này, nhưng mà bắt đầu chớm vào cái quả báo ác đó này, đó là sát sinh hại vật nhiều, khiến cho loài giống các loài vật không thể duy trì được, có những loài vật là gì, là tuyệt chủng vì ông ấy chẳng hạn. Cho nên á, vì vậy mà cái gì, cái hoa báo trước đến với ông đó là không có con, còn cái quả báo á là đời sau hoặc đời sau nữa ông sẽ bị đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh để trả nợ. Đây là đây mà cái không có con mới chỉ là hoa báo, còn cái quả sẽ hiện nở ở đời sau và vài đời sau, cũng có thể trường hợp đó xảy ra với cái câu chuyện này. Chúng ta phải hiểu như thế, rõ ràng như thế, rành mạch như thế, chúng ta mới không nghi vào lời Phật, lời tổ đã dạy, không nghi vào cái quy luật vận hành của nhân quả mà Đức Phật đã nói. Đức Phật chỉ là người nói ra nhân quả nhé các vị nhé, chứ không phải Đức Phật làm ra nhân quả. Nhân quả vốn nó đã thường hằng như thế, để có Phật hay không có Phật, nó vẫn cứ gì, cứ tuần tự mà quay như thế. Phật chỉ là người gì ạ, khám phá ra cái quy luật vận hành của nhân quả và nói cho chúng sinh nghe. Muốn thoát ly sinh tử luân hồi đau khổ thì phải đoạn trừ dứt bỏ cái nhân ác, không gieo trồng cái hạt giống ác nữa, thì mình sẽ không bị thọ quả báo ác khổ đau đời này và đời sau, vân vân. Đó, cho nên thầy phải giải thích thêm cái đó luôn. Không có chúng ta lại thế, ông ta giết vô số vật mạng ở kiếp này tại sao vẫn còn giàu có. Tức là cái nhân quả nó không chỉ một đời các quý vị. Tôi giải thích lúc nãy rồi đấy. Và sau khi cái vị đạo sĩ kia, vị chân nhân đạo sĩ kia bảo ông rằng ông đời trước do giết hại quá nhiều vật mạng, cho nên khiến đời này ông không có con. Nay nếu ông có thể cứu vật phóng sinh đổ số 800 vạn, tức là 800 vạn mạng, nhiều hay ít? Các vị nghĩ xem, không phải 800.000 đâu nhé, 800 vạn mạng sống của chúng sinh, thì có thể chuyển được tội cũ. Phóng sinh, cứu vật phóng sinh được 800 vạn mạng thì mới có thể chuyển được tội cũ. Nếu vô ý làm chết một con côn trùng thì phải phóng sinh là gì, và cứu mạng đủ 100 vật mạng thì mới đền lại được. Đấy, chúng ta thấy không? Ngày xưa các cụ nói của Phật mất 1 đền 10, bây giờ ở đây nói gì, 100 cơ chứ không phải 10 đâu. Ngày xưa chúng tôi mới vào chùa, tôi nhớ là tôi đi rửa bát và tôi làm vấp ngã và đánh rơi cái mâm và vơi ba cái bát. Thì các cụ ngày xưa đấy là ở trên chùa cao ấy, là chú tiểu chưa được cạo tóc, chưa được quy tam bảo đâu, người cứ gọi là chú tiểu đi. Lên đó thì ăn xong rồi đi rửa bát, rửa bát thì bắt đầu đi cái chân quần nó lè chè mặc, có quần mới đâu làm gì. Làm gì chúng tôi đi tu có, xin thưa các quý vị, tôi đi tu 3 năm đầu chưa bao giờ được nhà chùa may trong bộ quần áo mới, toàn mặc lại của các thầy thôi. Tôi nói thật đấy, 3 năm làm tiểu của tôi ở trong chùa Hương mấy tháng, lên chùa thầy 1 năm, ra chùa Vạn Niên 8 tháng chưa bao giờ được mặc một bộ quần áo mới, toàn là của thải của các thầy ra thôi, của các sư huynh thải ra xong rồi mặc thôi. làm gì được bộ quần áo mới, may để mặc đâu. Kể cả ngày Tết các vị nhé, ngày xưa ở nhà gia đình nghèo, bố mẹ nghèo, nhưng ngày Tết vẫn được một bộ quần áo mới. Nghèo đến đâu thì nghèo, mỗi đứa con vẫn được một bộ quần áo mới. Nhưng tôi đi tu 3 năm đầu, 4 năm tháng trong chùa Hương, gần 1 năm 9, 10 tháng ở trên chùa Thầy, chùa Cao á, 8 tháng ở chùa Vạn Niên, chưa được mặc một bộ quần áo mới. Toàn phải mặc đồ thải lại của các thầy, cho nên nó lùng thùng. À, nó dài lùng thùng. Vì vậy đi nó dẫm vào, nó mới vấp, nó mới ngã, nó mới đổ cái mâm bát xuống làm vỡ ba cái bát, một cái bát to đâm canh của hai cái bát con. Mấy bà vãi chạy ra: thôi chết rồi chú ơi, sao chú lại làm ăn thế này, chú làm cái gì khéo chứ, của Phật mất một đền mười, vỡ mấy cái ra đếm. Thôi chết rồi, vỡ ba cái, một cái bát to hai cái bát nhỏ, chú phải đền 30 cái bát, 10 cái bát to, 20 cái bát nhỏ. Các vị biết mình lúc đó cứ sợ các vãi là mách sư phụ, mách thầy, sợ thầy mắng, cho nên là mặt mũi tái mét, mặc dù là không có sư phụ ở nhà, nhưng sợ các vãi về các mãi mách sư phụ, mặt mũi tái mét. Mình có tiền đâu, đi tu thì bà mẹ với lại bạn bè nó góp được tất được 50.000 để mua vé xe, với lại mua vé cái hôm chia tay bạn bè để đi tu á. Thế thì bạn bè nó vào nó mừng, và mỗi đứa nó cho mấy đồng, mẹ cho mấy đồng, thế là được 50.000. Thì đi vé xe từ quê ra tới đây để ghé vào chùa Hương á, nó mất 12.000 rồi. Đi vào nó hết, đi đò nó hết 20.000 nữa, thế là hết 32.000 rồi, còn có 18.000. Thế buổi trưa lại thì lên chỗ cái động Huyền Không hay cái động gì đấy, thế là mấy cái chú ở đó nó lừa nốt ra và đưa cho cái cành vàng lá ngọc á. Nó bảo nhờ thì chú cầm đi, mình bảo thôi mình đi tu, thế mà đi tu cầm cái này thì mới lấy may. Thế mình cầm đi ra ngoài cửa, mà cái chú bảo là này chú kia trả tiền chưa. Mình bảo trả tiền gì, tiền cành vàng lá ngọc đó. Thế mình bảo là đâu, cái chú ở trong kia là cho cháu đi chứ, cháu có mua đâu, chú ấy đưa cho cháu và tặng cháu à. Mà không, cái này là lộc, phải muốn có lộc phải trả tiền. Thế mà không, nhà chùa tôi không, tôi đi tu chứ không, tôi tu ngoài chùa kia, tôi xin đi tu ở trên chùa, nhưng tôi đang chờ thượng tọa chủ Hương về, cho nên là để tôi xin. Cho nên bây giờ là tôi không lấy lộc đâu, tôi có đi về nữa đâu mà tôi lấy lộc, thôi đem trả lại. Nó mà không, Phật đã cầm vào tay rồi thì không trả lại được nữa. Thế là cầm hai, một cái cành vàng, một cái cành lá vàng, một cái cành lá xanh. Thế nó cầm hai cành, thế nó bảo là hỏi bao tiền vào, 20.000. Thế trong túi còn có mỗi 18.000, móc rồi hết cho nó bảo thế. Xong rồi nó cầm mãi, nó mới cầm cho nó bảo là còn 2.000 cho nợ chứ, hôm nào quay về đây mà trả nhé. Nó còn nói đùa như thế. Thế bây giờ mà các vị nghĩ xem, 10 cái bát to, 20 cái bát nhỏ ăn cơm tôi lấy vào đâu. Trong khi đó từ chủ Hương về là về trên đấy là không có một đồng nào nữa, hết rồi, trắng tay rồi, chí linh rồi. À, tiền khó cháy túi có ai hiểu cho. À, lúc đấy là thế, chả còn cái gì nữa. Thế thấy mình lo quá, mặt mũi tái mét. May là gì, có một Phật tử, bà ở dưới chân núi chùa Thầy ấy, bà cũng tốt. Bà bảo thôi chú đừng có sợ nữa, thôi để con cho tiền, chú mai chú cứ gửi các vãi đi mua đi, hết bao nhiêu tiền con cho, chú đừng có sợ. Xong bảo bà kia thôi bà đừng có nói gì với thầy, mà thầy lại mắng chú ấy mà thương, chú ấy đã sợ rồi thì thôi. Ấy may quá, đúng này, đúng là các cụ ngày xưa nói là ăn hiền thì gặp lành, ở hiền thì gặp lành. Mình thì ngày đấy mới đi tu thì đúng là cũng hiền thật, hiền thật. Được bà ấy, một người thì dọa là như thế. Mình biết đâu, cứ bảo cổ Phật mất một đền mười mà, thì các vãi cứ nghĩ cứ thế thôi, cứ cái gì cứ cổ Phật mất một đền mười. Cho nên kể cả chú Tiểu làm vỡ bát, vãi cũng bắt chú Tiểu đền mà, chứ chú Tiểu có cái gì, có quái gì đâu mà đền. À, sợ quá mặt mũi tái mét, sợ mách thầy, mách sư phụ. May mắn có bà vãi bảo thôi, chú cứ mai cứ gửi các vãi mua đi thì con hết bao nhiêu rồi con cúng, con cho, con cúng chú để chú ấy mua. Không có xong rồi là còn dặn các vãi là thôi đừng có nói gì với thầy, trở về thầy biết là thầy lại mắng chú mà tội ra, chú ấy sợ rồi. Đấy, đấy tôi nói là cái cổ phần mất một đến mười là ngày xưa chúng tôi. Và từ ngày đấy cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ làm vỡ một cái gì cả. Vì sao? Vì làm cái gì mình cũng nghĩ rằng á phải cẩn thận. Không có nhân tam bảo, vật tam bảo đều là của thập phương tín thí. Không may mình làm vỡ hay làm mất gì đó thì mình cũng phải tội, tổn phúc. Cho nên cầm cái gì cũng phải khéo léo, phải cẩn thận, không thể cẩu thả như ngày xưa nữa. Bây giờ tất nhiên mình làm chủ trì rồi, mình toàn quyền quyết định cái đó đền hay không đền là mình. Nhưng mà mình cũng không nên gì, không nên là cẩu thả để làm nó xảy ra vỡ cái này mất cái nọ thì mình hao tổn đi cái phúc báo của mình, cái công đức tu tập của mình vậy. Cho nên tất cả người tu chúng ta cũng như các Phật tử cũng đều phải kiệm phúc của mình, đều phải cẩn thận trong mọi công việc khi làm công việc Phật. Cho đến thì đừng có để cho nó xảy ra cái chuyện là vỡ cái này mất cái nọ là mình tổn phúc thôi. Chứ thầy cũng không bắt chúng ta đền đâu. Người khác thì có thể bắt một đền mười như thầy không bắt chúng ta đâu. Nhưng mà thôi chúng ta cũng cố gắng làm sao để cho mình không bị tổn phúc, không bị tổn phúc. Đấy, còn ở đây á thì chúng ta thấy ông đạo sĩ, ông nói rằng là trong cái khi mà làm việc phúc á, phải phóng sinh cứu mạng đến thì đến 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 phải phóng sinh cứu mạng đến thì đến 800 vạn mạng sống á, nhiều lắm. Nhưng trong cái giai đoạn đang làm phóng sinh tu phúc để cứu đó, nhưng mà vô tình nó chỉ giết chết một con kiến, là một con muỗi, một con trùng thôi, thì ông liền là phải phóng sinh lên, liền lên thành 100 con nữa, 100 mạng sống nữa thì mới lại được, tức là một đền 100. Nhà Phật chúng ta nói một đền 10, nhưng đây bên đạo sĩ đạo gia là một đền 100. Vô tình làm chết một con vật thì phải đền phóng sinh 100 vật mạng vào đó để thế vào đó thì gì mới lại được hết cái tội ấy. Nếu ông muốn thay đổi vận mạng thì đây là điều thiết yếu phải nhanh chóng làm ngay. Đó, thưa cái vị đạo sĩ kia nói với cái ông thương buôn này á, đó phải làm như thế. Ông muốn cầu con muốn thay đổi vận mạng thì phải phóng sinh được 800 vạn mạng chúng sinh. Nếu như vô tình làm chết một vật nhỏ như con muỗi con kiến cũng phải phóng sinh thêm mỗi một con vật như thế 100 con nữa. Cứ thế mà tính ra, mà phải gấp làm ngay. Muốn thay đổi được vận mạng của ông thì phải gấp làm ngay. Cái vị nhà buôn nọ sau khi nghe lời khuyên đấy liền phát nguyện giữ giới không sát hại. Đầu tiên ông phải phát nguyện giữ giới không sát sinh đã, lại bỏ tiền mua vật mạng phóng sinh đủ với số lượng vị đạo sĩ, vị đạo nhân kia gì dạy bảo. Không bao lâu ông sinh được một đứa con trai khôi ngô tuấn tú, sau này lớn lên thi đỗ cử nhân và được làm quan, được bổ làm quan. Chúng ta thấy không? Đấy, nhân quả hết đấy, thì không phải là không đâu các quý vị. Là qua lời bàn một chút, Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng quả báo của việc giết hại khiến cho người phạm tội phải đọa vào ba đường dữ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó. Sau khi ra khỏi đó, nếu được sinh làm người phải chịu lại quả báo, một là nhiều bệnh tật, hai là chết yếu, ba là gì? Là không con cái. Thêm cho là cái không con cái vào đây. Kinh Hoa Nghiêm chỉ nói là một là bị bệnh tật, hai là bị chết yếu. Nhưng qua câu chuyện vừa rồi á, thì chúng ta thêm cho một nghìn, ba là không con cái. Không con cái là không người nối dõi tông đường, hết đời mình là hết, là sạch luôn á, thì còn gì nữa đâu. Đó. Nhà buôn giàu có này tạo nghiệp giết hại rất nhiều, nay chịu quả báo không con. Có thể biết rằng ông ta hẳn đã phải chịu quả báo trong ba đường dữ rồi, giờ chịu thêm phần dư báo làm người không có con. Đấy là trường hợp tôi giải thích thứ nhất lúc nãy đó. Hoặc nếu không phải như thế thì hẳn đời trước ông ta đã từng tích tạo phúc đức hết sức sâu dày đời, nên ngày nay trước tiên chịu quả báo không có con, chịu quả báo làm người không con, sau này sẽ lại phải tiếp tục chịu khổ trong ba đường dữ. Tôi giải thích lúc nãy trường hợp thứ hai đó. Nay có thể chuộc lại lỗi lầm xấu ác ngày xưa, hồi tâm hướng thiện, lẽ tất nhiên tránh được hai loại, thêm được phúc đức, tức là tránh được cả tội trước và tội sau. Nếu mà tội trước ông đã đọa rồi, bây giờ còn dư báo không con á, thì cũng tiêu trừ và được có con. Còn nếu cái nhân không con bây giờ chỉ là hoa báo thôi, còn cái quả báo thế đọa ba đường ác sau này á, thì bây giờ làm việc phục phúc lớn như thế thì lại trừ được quả báo về sau, là không bị đọa ba đường dữ nữa, mà lại được hưởng cái cuộc sống vinh hoa phú quý. Cho nên sinh được đứa con trai sau này là thi đỗ rồi. Thi đỗ và cử nhân và ra làm quan á, được bổ làm quan á. Câu chuyện tiếp theo, hối lỗi cứu mạng con. Do biết hối lỗi mà cứu được mạng con. Ngô Hằng Sơ tức là tên người đó, nhân vật chính trong câu chuyện này. Ngô Hằng Sơ là người ở Hàng Châu, ngày thường rất thích ăn thịt trâu, tức là ngày thường rất thích ăn thịt trâu. Con trai, con gái nối nhau mà chết. Tôi không hiểu làm sao mà ăn thịt trâu mà lại ở trong này, câu chuyện trong này kể cái chuyện ăn thịt trâu mà nó tội lỗi lớn như thế. Tôi nghĩ là chắc là con trâu nó là cái vật mạng mà nó cũng có linh tính cao, mà đặc biệt là nó lại người có ơn với con người chúng ta rất nhiều. Con người chúng ta mang ơn nó rất nhiều, vì nó là ngày xưa tất cả người làm nông đa số là dùng sức trâu bò để cày kéo, sức trâu để kéo. Cho nên người mà vong ân bội nghĩa, được cơm no áo ấm là gì? Là do có con trâu. Ngày xưa các cụ nói con trâu là đầu cơ nghiệp mà. Thậm chí người ta còn có cái câu nói cửa miệng, khi đi xem làm nhà, làm cửa, cưới vợ, các thứ làm lớn thì người ta nói gì? 1, 3, 6, 8 thị kim lâu. Làm nhà, cưới vợ, tạo trâu thì đừng. Ngày xưa thì cứ đi đến xem tuổi để làm nhà, các ông thầy người ta hỏi bao nhiêu tuổi? 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38. Cứ cái tuổi đuôi là 1, 3, 6, 8 đó là tuổi kim lâu. Ngày xưa các cụ nói như thế. Vào tuổi kim lâu đó rồi thì ba việc lớn thì đừng có bao giờ làm. Đầu tiên là việc làm nhà là việc lớn nhất. Thứ hai là việc cưới vợ là việc lớn thứ hai. Và việc thứ ba là việc gì? Tạo châu. Cho nên 1, 3, 6, 8 thị kim lâu, làm nhà, cưới vợ, tàu châu thì đừng. Đấy, ba cái việc lớn đó. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng vì sao mà cái việc là ăn thịt châu và giết châu là tội lỗi, quả báo nhãn tiền. Vì con châu nó chính là cái con vật sống gần bên chúng ta, nó đem lại góp phần đem lại cơm no áo ấm, ổn định xã hội cho loài người chúng ta ngày xưa. Bây giờ thì có máy có móc rồi thì nó đỡ, nhưng ngày xưa tất cả cái sức kéo cày đều là gì? Nhờ vào sức trâu hết. Đại đa số nhờ vào sức trâu. Cho nên là chúng ta mang ơn nó mà lại đi giết nó để ăn thịt nó. Như thế là gì? Là con người chúng ta là bội bạc, cho nên quả báo nhãn tiền vậy. Vì vậy là nói thì ông Ngô Hằng Sơ là người đất Hàng Châu thường rất thích ăn thịt trâu. Rất thích ăn thịt trâu. Cứ nghe đâu bảo là có trâu chết hay là có trâu gì, nhà là chỗ nào mổ trâu là ông thì ông đến ông mua bằng được để ăn, có cái tận xã bên ông cũng sang tới ông mua để ăn, mà thậm chí lại còn rủ bạn bè để gom tiền ra nữa để cho người ta giết, gom tiền để người ta giết để ông ăn. Ông thì không tự giết nhưng mà bảo người ta giết, gom tiền để người ta giết, mà hoặc là nghe thấy ở đâu có thịt trâu là ông thích ăn mà, cho nên tìm mua bằng được. Vì vậy á mà con trai con gái của ông, hai đứa con nối nhau gì? Nối nhau chết, đầu tiên là đứa con gái chết trước, sau là đứa con trai. Sau lại một đứa con trai mắc bệnh đậu mùa, tức là ông được ba đứa con. đứa con trai, đứa con gái đầu tiên là chết rồi, rồi còn đứa con trai út nữa, thế là sau lại còn một đứa con trai mắc bệnh đậu mùa, thuốc thang cầu đảo đều vô hiệu, thế là đứa con thứ ba, đứa con trai thứ ba, đứa con út đó bị bệnh đậu mùa và thuốc thang không khỏi, cầu cúng cũng chẳng được. Một đêm, vào một đêm ông Ngô Hằng Sơ nằm mộng thấy mình đi đến âm ty, tức là đến địa phủ đó, có người tố cáo ông giết trâu. Ông nằm mộng thấy mình xuống âm ty, có người tố cáo ông giết trâu. Ông ra sức tranh cãi không nhận, vì mình không giết trâu, chỉ ăn thịt trâu và bảo người giết thôi, đưa tiền và gom tiền để bảo người giết thôi, chứ ông không tự tay giết bao giờ. Cho nên ông cãi, cãi là ông không giết, chưa bao giờ giết trâu. Ông cãi ghê lắm. Vì trưởng quan ở đó liền gọi cả bầy trâu, vì trưởng quan cho gọi cả cái bầy trâu mà bị giết, mà đang khiếu kiện ông ấy, thì cho bầy trâu đến ngửi toàn thân ông Hằng Sơ xem, ông Ngô Hằng Sơ xem, ngửi xem có phải là cái ông này ngày xưa mà giết không, giết đàn trâu không. Đàn trâu nói gì, nó nghe thấy cái mùi là nó vẫn biết được, nó nhớ được, có thể nó không nhớ được người, nhưng mà nó ngửi mùi nó nhớ được không. Cả bầy trâu ngửi xong không nói gì, tức là gì, không phải, vì ông này chưa bao giờ giết trâu, chỉ ăn thịt trâu và gom tiền và có thể bảo người ta giết thôi, nhưng khi người ta giết ông này không đến, người ta giết xong ông mới đến, ông lấy thịt xong hoặc là cho người gửi mang cử người đến để mua thịt để mang thịt về thôi. Cho nên đàn trâu ngửi không thấy cái mùi gì ông này, người cho nên đàn trâu ngửi cũng không nói gì. Ông Ngô Hoàng Sơ khi ấy liền tự nhận mình có ăn thịt trâu, nhưng quả thật chưa bao giờ giết trâu. Đến lúc đấy ông ấy trong giấc mơ ông sợ quá, ông ấy gì, đàn trâu người không nói gì ông ấy, thì ông mới thú nhận là gì, tôi chỉ có ăn thịt trâu thôi chứ chưa bao giờ giết trâu, và phát cái lời thề từ nay vĩnh viễn không ăn thịt trâu nữa. Ông sợ quá, lúc đấy là ông sợ quá, ông ấy nói rằng tôi trước chỉ ăn thịt trâu chưa bao giờ giết trâu, nhưng từ nay thề vĩnh viễn không bao giờ ăn thịt trâu nữa. Vì trưởng quan liền gọi bầy trâu và bảo gì, lui ra, gọi bầy trâu và bảo cái bầy trâu thôi lui ra, các con lui ra, hay các ngươi lui ra đi, để đây ta việc này là gì, phần các ngươi là gì? Xong rồi, không phát hiện được cái mùi của cái ông Hoàng Sơ này giết các ông thì bây giờ lui ra. Thì cuối cùng Ngô Hoàng Sơ được thả về. Vì Ngô Hoàng Sơ thì nó thề rằng mình chưa bao giờ giết trâu, chỉ có ăn thịt trâu thôi chứ chưa bao giờ giết. Nhưng mà từ nay trở đi là thề là chỉ không bao giờ ăn nữa. Sau khi nghe như vậy thì vị trưởng quan đã đuổi cái bầy trâu kia ra thôi, đi ra, và cuối cùng là gì, cũng phán cho ông Hằng Sơ là gì, tha cho về vì mạng chưa hết. Vừa ra khỏi cửa quan thì nhìn thấy một cái lầu nhỏ, vừa ra khỏi cái cửa quan phủ Minh Vương á, thì thấy một cái lầu nhỏ, trên lầu có người gọi tên, có ngoài gọi tên ông Hằng Sơ. Ông Hằng Sơ ngẩng đầu lên, bỗng thấy ở trên lầu ném xuống một vật, ném xuống một cái vật gì đó, có tiếng nói rằng trả cho ông đấy. Có tiếng nói rằng ném xuống một vật từ trên lầu nhỏ, ném xuống lại trả cho ông đấy. Ông Hằng Sơ nhìn kỹ, hóa ra là đứa con trai đang ốm của mình, đứa con trai đang bị bệnh đậu mùa đó. Ngô Hằng Sơ vừa tỉnh giấc mộng thì đứa con trai của ông ấy bỗng nhiên gì cũng khỏe lại. Ông vừa tỉnh giấc mộng một cái thì con trai của ông thì cũng khỏe lại, mà trong khi đó nó đang sắp chết rồi. Chúng ta thấy do hối lỗi, do biết ăn năn, biết hối lỗi này, khi xuống dưới Diêm Vương, trưởng quan đem đàn trâu ra để đối chứng, vì có người ta kiện ông Ngô Hoàng Sơ này, cái người kiện đó chính là cái đàn trâu ấy. Nhưng mà sau khi đến thì đàn trâu, thì cho đàn trâu ra để ngửi mùi xem có phải cái mùi ông này giết các ngươi ngày xưa không. Thì cả đàn trâu ngửi xong không thấy nói gì, trưởng quan mới bảo thôi cho các ngươi lui ra. Và khi đó Ngô Hoàng Sơ thấy như vậy, biết là mình cũng không thể chối được cái tội, tuy không giết nhưng mình có ăn thịt, cho nên tốt nhất bây giờ là phải bày tỏ ăn năn thật, nói với trưởng quan là tôi quả thật là gì, có ăn thịt trâu nhưng mà chưa bao giờ giết trâu. Nay á, xin thề rằng từ nay trở đi vĩnh viễn không bao giờ ăn thịt trâu nữa. Có nghĩa là gì? Ăn năn sám hối, phát đại thệ nguyện là không bao giờ ăn thịt trâu nữa. Cho nên là được vị trưởng quan kia là gì? Cuối cùng là thả cho về. Chúng ta thấy vừa ra khỏi cửa phủ quan á, thì thấy có cái lầu nhỏ ở trên hư không, và có tiếng nói rằng trả lại cho ngươi, ném cho một cái bọc nhỏ nhỏ gì đó và trả lại cho ngươi. Thì ông ta nhìn thì thấy gì? Hóa ra con trai của mình. Tỉnh giấc ngủ một cái thì con trai của mình đang nằm ốm thập tử nhất sinh trên giường bệnh á, thì cũng tỉnh lại dần dần và ăn uống thuốc thang vài hôm sau nữa thì gì? Khỏe mạnh hoàn toàn. Và từ đó thì ông ta sợ và không bao giờ dám ăn thịt trâu nữa, mà là còn gì ạ? Mà đặc biệt là gì? Ông còn không bao giờ sát sinh nữa. Không bao giờ sát sinh nữa, hướng về điều thiện. Đem câu chuyện của ông ấy để khuyên răn bạn bè và mọi người cũng không nên giết trâu, không ăn thịt trâu nữa, và nên làm điều thiện. Chúng ta thấy đó, nhân quả rõ ràng ngay trước mắt. Một câu chuyện nữa, không ăn thịt trâu nuôi được con. Đây đang nói chương này nói nhiều về thịt trâu lắm, ăn giết trâu và ăn thịt trâu. Ở tại kinh thành có người tên là Trạch Tiết, đã 50 tuổi vẫn chưa có con. Ông Trạch Tiết ở kinh thành ở bên Trung Quốc, cái triều đại nhà Thanh đó, 50 tuổi vẫn chưa có con. Ông liền nhờ người vẽ một bức tranh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi phụng thờ chí thành lễ bái khẩn cầu. Không lâu vợ ông có thai, ông nằm mộng thấy có một phụ nữ áo trắng bế đứa con trao cho. Nhưng vợ ông vừa sắp nhận lấy thì có một con trâu chen vào giữa ngăn lại. Chứ là trong giấc mơ ấy, ông thấy ông 50 tuổi chưa có con, cho nên ông đã nhờ người vẽ một bức tranh Quán Âm Bồ Tát để tụng kinh niệm Phật lễ bái hàng ngày để cầu xin. Thì một hôm ông ta gì, nằm mơ thấy Quán Âm Bồ Tát, người phụ nữ áo trắng thì là Quán Âm Bồ Tát đó, bế một đứa con đưa cho ông. Thì ông bế lấy đứa con, và khi đang chuẩn bị đang trao cho vợ á, bế đứa con, ông đang bị cầm đứa con để đưa cho vợ bế á, thì thấy một con trâu thì chen ngang vào giữa và ngăn lại, và ông không đưa được cho, không đưa được đứa con ấy cho vợ. Và ông tỉnh, ông tỉnh giấc. Thì không bao lâu á thì vợ ông có thai và sinh một em bé. Nhưng sau đó vợ ông sinh một bé trai xong, nhưng mà vừa đầy một tháng tuổi thì cái bé trai ấy chết. Vì sao mà chết? Đọc tiếp này chúng ta mới biết vì sao mà chết. Trạch Tiết lại chí thành cầu khẩn như trước, lại tiếp tục là lễ Phật để cầu khẩn. Đứa con một tháng chết mất rồi, con trai chết mất rồi, tiếc quá. Và có người thấy vậy nói với ông: ông vốn thích ăn thịt trâu, việc ấy thật nhẫn tâm, lẽ nào chẳng phải nguyên nhân đó sao? Khi mà ông kể cho mọi người, cho bạn bè, cho mọi người biết là cái giấc mơ á, của trước khi sinh đứa con thứ nhất ấy, thấy Quán Âm đưa cho đứa con á, khi mà ông bế đứa con á, đang đưa để đưa cho vợ, thì thấy một con trâu chen ngang qua và khiến thì ông không đưa được con cho vợ và gì để vợ bế, cho nên ông tỉnh giấc. Thế quả thật là mấy tháng sau thì vợ có thai và sinh con. Thì đứa con vừa sinh, đứa con trai sinh ra rất bụ bấm, khỏe đẹp, nhưng mà một tháng sau tự nhiên là gì, bị bệnh mà chết. Rồi một tháng sau lại chết, đúng một tháng đứa trẻ ấy chết. Thế có người bạn nghe thấy và nói với ông Trạch Tiết là gì: ông vốn thích hay ăn thịt trâu, vậy chẳng phải là nhẫn tâm ư? Lẽ nào chẳng phải là nguyên nhân đó hay sao? Ông Trạch Tiết nghe người bạn nói như thế liền là bừng tỉnh và hiểu ra, rồi liền phát nguyện thì cả nhà từ đó không ăn thịt trâu nữa. Phát nguyện từ nhà đó cả nhà không bao giờ ăn thịt trâu nữa, đồng thời cũng giữ giới thì không sát sinh nữa, đặc biệt là không ăn thịt trâu nữa. Cả nhà phát nguyện như vậy, tức là cả hai vợ chồng nữa, còn bố mẹ con ơi không thì chưa biết, không nói vậy, nói cả nhà thì chắc chắn là hai vợ chồng rồi, thì con chưa có mà, có đứa chết mất rồi, cho nên bây giờ là không có con. Vì vậy mà ông lại tiếp tục lễ bái Quan Âm để cầu xin tiếp. Thì một thời gian sau thì có người bạn nói rằng ông vốn thích hay ăn thịt trâu, việc ấy chẳng phải là nhẫn tâm ư? lẽ nào chẳng phải là nguyên nhân đó hay sao? Cái con trâu nó chèn vào giữa cho nên không đưa được con cho vợ đó, và vợ con mặc dù có thai sinh con là tháng sau con chết, đấy cũng là cái điểm báo vậy. Nhưng mà ông này lại tiếp tục chưa mất niềm tin vào Phật và Bồ Tát, cho nên là tiếp tục tụng kinh niệm Phật để phóng sinh tu phúc. Thì một thời gian nữa thì tự nhiên nghe ông bạn ông ấy giác ngộ cho thế, thế là ông về thì ông mới bừng tỉnh hiểu ra à, cái nhân nó là nhân quả nhà Phật nói rành rành không có sai. Ta tin Phật tụng kinh của Phật mà vẫn thích ăn thịt trâu á, ăn thịt chúng sinh á thì không được, cho nên phát nguyện cả gia đình từ nay không ăn thịt trâu nữa và không sát sinh nữa. Thì không bao lâu thì ông lại mộng thấy người phụ nữ áo trắng trước, tức là Đức Quan Âm đó, bế đứa con trao cho, liền lại nhận lấy. Thì bế đứa con lần này đưa cho thì ông liền nhận lấy. Và sau một năm thì quả nhiên vợ ông thì lại sinh được một đứa con trai, nuôi dưỡng khôn lớn, sau này thành tài. Chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên á, ai mà còn thích ăn thịt trâu, thịt bò, kể cả thịt chó, thịt mèo, thịt heo, thịt gà, liệu chừng đấy, chúng ta sẽ làm tổn cái phúc báo và thọ mạng của mình đấy các quý vị. Cho nên thôi, người ngoài đời thì chúng ta không dám nói thế, không dám bàn thế, vì họ là người thế tục, vốn dĩ họ như thế rồi. Chúng ta không bàn, nhưng là tăng ni là Phật tử của chúng ta hãy ráng mà giữ lấy. Đầu tiên phải giữ được cái giới không sát sinh. Đầu tiên của chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta phải giữ cái giới là không sát sinh, không bảo người sát sinh, không thấy người sát sinh mà sinh tâm vui mừng, tùy hỷ, khen tặng, bảo giết, vân vân. Đấy là cái giới đầu tiên của chúng ta phải giữ, đó là không sát sinh đã. Còn cái chuyện ăn chay, ăn mặn thì chúng ta dần dần luyện tập dần, nó sẽ quen thôi. Đó. Tất cả đều qua cái sự rèn luyện tu tập và chúng ta phát nguyện thực hành thì dần dần nó sẽ quen. Chúng tôi thì có phải là sinh ra để biết ăn chay đâu các quý vị. Sinh ra đến năm 19, 20 tuổi thì cũng giết hại vô số vật mạng, ăn tất cả thịt các con vật, người ta ăn được con gì chúng tôi ăn con đấy. Đã biết ăn chay đâu. Nhưng có cái ngày xưa thì tôi được cái này, nó cũng là chắc nó cũng ăn sâu vào trong cái a lại ra thức của mình rồi. Không dám cắt tiết con gà, không dám cắt cổ con lợn, không dám đập đầu con chó, vân vân. Từ con gà trở lên là tôi chưa dám giết, tôi chưa bao giờ giết một con gà. Nhưng con cua, con cá thì giết vô kể, cua, cá, ốc, hến, lươn trạch, rồi chuột, sâu, bọ, châu chấu, rồi các thứ ăn tất, giết tất. Nhưng mà con vật nó lớn như con gà, con mèo trở lên thì chưa bao giờ dám giết. Đó. Cũng may là cũng có một chút cái lòng từ chắc ẩn ở sâu ở trong tiềm thức của mình. Mỗi khi thấy con gà, con chó nó chết á, vẫn khởi được lòng thương, nhưng mà vẫn ăn. Ngày Tết, ngày lễ, ngày Tết hay có công có việc gì á, bố hoặc các chú, các với người nhà giết gà, mổ lợn, giết chó thì vẫn ăn, nhưng mà bảo ra cầm chân nhất định không. Mấy lần nhà tôi ngày Tết thì giết lợn, bảo bố bảo là thằng Kiều ra giữ cho cái chân con lợn, nhất định không, cũng không xem, lánh mặt đi, nhưng mà vẫn ăn. Những lúc đó không thể nhìn thấy cái con vật nó chết trước mặt mình, cho nên lánh mặt đi, nhất định không cầm chân. Bố mắng thế nào mắng không cầm chân, mấy lần bị mắng về cái tội là bố sai ra cầm, một lần sai ra cầm chân chó để bố giết chó, để cắt tiết chó, để giết chó. Nhà hôm đấy là ngày xưa là thuê cái người đến để gính vôi gính cát, trong quê tôi ngày xưa là phải đi gính bộ đó. Đấy. Cho nên là hôm đấy là thuê người đi gính cát, cách đó khoảng độ hơn cây hai cây số gì đó, thuê 30-40 người đi gính cát. Ngày xưa là gính, mỗi người gính chứ không phải là ngày xưa đã làm gì đã có ấy đâu. Quê tôi ngày xưa xây nhà, nhà chúng tôi là một trong ba gia đình, 3-4 gia đình đầu tiên có nhà xây, còn đa số ở nhà sàn và nhà vách đất, vách cát, phân trâu trộn với đất bùn. Đó. Quê tôi ngày xưa nó nghèo ở chứ. Nhưng nhà tôi thì cũng là một trong ba bốn nhà đầu tiên là ở nhà xây. Cho nên là đổi từ nhà sàn, đổi từ nhà vách đất, vách bùn đó, ra nhà xây. Nhà tranh trên nữa lan ra nhà xây. Vì vậy là thuê, cái năm đó tôi nhớ là thuê 30-40 người. Không phải là thuê mà là giúp đỡ nhau. Về không có trả công đâu, về chỉ ăn một bữa thôi. À, sáng, nếu mà đi dính buổi sáng thì ăn bữa trưa. Ăn cơm xong, nếu mà đi bữa trưa thì ăn bữa tối. À, chỉ có mất ăn thôi, ăn cơm thôi, nhưng mà tốn cơm lắm. Đấy thì tôi nhớ là cái đợt đấy này thuê phải đến, nhờ phải đến khoảng 30 thanh niên phụ nữ, à, họ hàng bạn bè của ông cụ bà cụ với lại trong nhà đi gánh cát. Sáng đi được 2 gánh, chiều được 2 gánh, mỗi người gánh được khoảng 50 cân. Ở trong quê ngày xưa người ta khỏe lắm, người ta gánh phải được 50 cân. À, hai cái thúng ba gan cát đầy lù lên, đẩy con mũ lên phải 50-60 cân một gánh cát như thế. Đấy, xây nhà phải đi gánh cát chứ làm gì có công nông, có ô tô chở như bây giờ đâu các quý vị. Mà cát á thì cũng sang bên sông á, cũng không có mua, sang bên sông á là bắt đầu là đãi, dùng cái là tự đãi ở dưới sông, cho lên tự đãi lấy, đãi bộ với nhau, xong bắt đầu là người nào lặn xuống dưới đó thì mang lên để đãi, xong gom nó vào. À, còn là người nào gánh cứ gánh, phải gánh, phải đến mấy lần đi gánh như thế mới đủ cái nhà. Đấy thì tôi nhớ cái lần đó này là về là ông cụ của gia đình nhà tôi giết cái con chó vàng mà tôi rất quý nó. Nó khôn lắm. Nó quý tôi mà tôi cũng quý nó, mà nó cũng quý cả nhà luôn, nhưng mà cả nhà cũng quý nó. Nhưng vì xây nhà ở, thuê khoảng độ trên 30 người đi gánh cát, nhờ 30 người, trên 30 người đi gánh cát, cho nên là ông cụ đã quyết định thịt cái con chó vàng ấy để ăn. Tôi khóc nức nở khi biết được tin ông cụ gia đình thịt con chó ấy. Nhưng không làm được gì thì mình trẻ con ngày đó. Ngày đó mới đâu 8 tuổi thôi, 7-8 tuổi gì đó, bé tí tí này, làm được gì đâu. Cho nên khóc. Khóc đến khi mà bố thì ra thì với ông chú nữa, ra thì bắt con chó ra thì giết, thì bảo gì, sẽ bảo là, bảo thằng cu ra đây cầm cho bố con, ra đây cầm chân cho bố. Mình đã thì đã thương nó không hết rồi, không cứu được nó, thương không được rồi. Nhưng ngày xưa tất nhiên nó chưa có lòng từ bi như bây giờ. Nó chỉ là thương do mình với con chó ấy đã chơi với nhau gì gần 2 năm nay rồi. À, con chó cũng to, phải đến 10 mấy cân. Và rất là gì, yêu thương nhau, quý nhau, mình quý chó, chó quý mình. Mà con chó nó khôn đấy chứ. Cho nên là tiếc. Vì vậy mà mình cũng không có cản được, cho nên chỉ có biết khóc. Bây giờ bố bảo đi Giang để giữ chân chó làm sao mà giữ được, cho nên chạy sang đằng sau khóc. À, khóc thì khóc thế thôi, nhưng mà đến bữa này thì mọi người ăn, mình cũng ăn gì, cũng ăn như thường. Đúng là cái đồ gọi là cái gì nhỉ, gọi là cái gì nhỉ, à, cái gì gọi là cái gì đấy, có thể gọi là cái gì, à, khẩu Phật tâm xà cũng không đúng, khẩu xà tâm Phật cũng không phải, gọi là cái gì đấy, gọi là bây giờ có gọi là tâm bồ đề nửa vời rồi đó. À, lúc đầu thì thương, nhưng xong rồi đến bữa thì vào vẫn ăn bình thường, vẫn gặm xương mút tủy cắn thịt của nó và ăn nuốt bình thường, đúng là trẻ con. Thương lúc trước nhưng lúc sau thì vẫn ăn. Bây giờ thì chắc chắn là không bao giờ ăn rồi. Bây giờ đi tu thì mình hiểu được nhân quả, hiểu được gì, cái tình thương thật sự nó phải để có từ đầu cho đến cuối. À, chứ còn tình thương ngày đó là tình thương giữa mình với con chó đó, sống với nhau gần 2 năm trời. À, cho nên hôm nay tự nhiên nghe tin là bố mẹ giết chó để đái thợ gánh cát, cho nên là mình thì mình xót xa, mình thấy bùi ngùi và mình thương, mình khóc, bảo giữ chân chó thì chạy sang đằng sau để khóc. À, nhưng được một tí một cái thì cũng quên mải chơi, chơi xong đấy, đến bữa mọi người thì ăn, mình cũng bảo ăn, ăn còn ngon là đằng khác. Đúng là cái đồ. Cho nên bây giờ nó mới ngu si đần độn như thế này. Các vị biết bây giờ tôi mới ngu si đần độn như thế này, tôi mới khổ như thế này, nhiều bệnh, nhiều tật, nhiều nghiệp chướng như thế này. Nghiệp gì á, xấu nhất của con người tôi có hết. Nghiệp ngu si đần độn tôi có hết. Ngày đó mà như bây giờ thì có phải là mình đỡ không? Cái khổ ngày đó lại không giữ được cái tâm như thế, vì chưa biết gì đến Phật pháp. À, cho nên á, gọi là cái tâm bồ đề nửa vời. À, nay các quý vị may mắn hơn chúng tôi rất là nhiều, được gặp Phật pháp ngay từ buổi ban đầu, lại được nghe rất nhiều các quý hòa thượng, chư tôn đức, tăng ni lại giảng giải cho một cách cặn kẽ. Muốn biết được Phật pháp vào trong Google search một cái, muốn nghe ai giảng thì có ngay, điện thoại có cầm sẵn trên tay, máy vi tính gần như nhà ai cũng có. Điện thoại thông minh bây giờ gần như ở thành phố hay là nông thôn, thành thị, thanh niên trẻ trẻ, kể cả cụ già và đứa trẻ con, 5, 7, 10, 15 tuổi thì đều có hết. Cho nên muốn tìm hiểu về Phật pháp, muốn nghe các bài giảng dễ lắm. À, gõ gõ tạch tạch chưa đầy một phút đâu là có hết rồi. May mắn của chúng ta bây giờ muốn hướng đến cái thiện thì nó tìm cái lời giảng về những việc thiện lương thì có rất là nhiều phương tiện để chúng ta nắm bắt được ngay. Muốn học Phật pháp gì cũng chỉ cần tạch tạch chưa đến một phút là gì chúng ta biết được ngay. Nhưng chúng tôi ngày xưa biết cái gì đâu. Cho nên các quý vị bây giờ phải biết rằng là mình là hạnh phúc lắm, mình là nhân duyên lắm, mình là có cơ hội để giác ngộ sớm lắm. Vậy mà không giác ngộ được thì đây không phải là lỗi gì ở Phật, ở Bồ Tát, ở chư tôn đức, ở các quý thầy, mà lỗi ở cái chỗ gì? Chúng ta lười biếng, chúng ta không chịu học hỏi, không chịu tin theo lời Phật dạy. Chúng ta đánh mất, tự đánh mất đi cái phần lợi ích mà nhiều đời nhiều kiếp sinh ra cũng khó được gặp vậy. Trong kinh Đức Phật nói rồi, được thân người là khó, được gặp Phật pháp là còn khó, càng khó hơn. Gặp Phật pháp mà tin được, tu theo được chính đạo, được các quý thầy mà tu tập đúng chính pháp mà hướng dẫn chúng ta tu đạo là gì, khó vô cùng nữa đó. Cho nên chúng ta phải biết trân trọng cái đó. Cho nên ở đây mới nói Cái ông mà cầu con này đó, cái ông chạy tiết cầu con này đó, lần thứ hai này ông ta thấy Đức Quan Âm đưa cho thì đứa con ông liền nhận lấy, và sau thì quả nhiên một năm sau vợ ông sinh con trai và nuôi dưỡng cho lớn khôn, sau này thành tài. Cho nên qua đây chúng ta cũng mới thấy rằng cái việc giết hại và ăn thịt chúng sinh nói chung, và đây là thịt trâu nói riêng, thì là cái tội rất là lớn. Vậy chúng ta nên cố gắng nên giữ gìn. Còn một câu chuyện trong này nữa thì ngắn thôi, chúng ta sẽ giảng nốt. Ăn thịt ba ba phải chết. Thịt ba ba tức là con ba ba. Con ba ba nó giống như con rùa, nhưng mà nó mỏng hơn, cái mu nó mỏng hơn, cái mai nó mỏng hơn và nó mềm hơn. Đó, con ba ba. Vào cuối chiều nhà Minh ở đất Hàng Châu, có một người tên là Phan Đức Trai. Tên là Phan Đức Trai, tuổi đã già nhưng vẫn chưa có con. Ông ấy tuổi già rồi nhưng chưa có con. Tình cờ đọc được một quyển sách, thấy chép rằng người ăn thịt ba ba sẽ sinh được con trai. Ông tình cờ ông đọc được một quyển sách nào đó, chắc chắn đây không phải sách nhà Phật rồi. Khẳng định với các quý vị đây không phải sách nhà Phật. Sách nhà Phật không bao giờ khuyên là ăn thịt ba ba, ăn thịt chúng sinh là sẽ có con trai cả, không bao giờ có. Đó, khẳng định rồi. Như ông ta, ông Phan Đức Trai này đó, ông ta đọc thấy một quyển sách, tình cờ thấy là ăn thịt ba ba sẽ có con trai. Do đó ông liền mua ba ba về để nuôi, lại dùng những con lươn nhỏ để làm thức ăn cho ba ba. Tức là ông mua lươn nhỏ, mua lươn, mua chạch để làm thức ăn cho ba ba. Và cứ ba ba nuôi lớn rồi thì ngày nào ông cũng giết ba ba để ăn thịt. Và ông nghĩ là ăn ba ba như vậy để có con, vì ông đã đọc cái quyển sách nói rằng người không có con ăn thịt ba ba sẽ có con, mà sẽ có con trai nữa cơ. Đó. Như vậy đến hơn một năm, ông giết thịt và ăn ba ba thì hơn một năm ông giết ba ba và ăn thịt như thế. Thì đến hơn một năm sau thì tự nhiên là thân ông sưng phù, sinh nhiều ghẻ độc. Tức là sưng hết thân thể lên và nó nổi lên những cái mụn ghẻ độc nó to như cái ngón tay út, ngón tay cái này, khắp thân thể của ông ta. Mỗi cái ghẻ độc ấy, nó lở ra miệng nó, cái miệng ghẻ độc á, nó giống như miệng của con ba ba vậy. Chúng ta thấy ghê chưa? Miệng nó gì? Cái miệng của ghẻ nó há ra giống như cái mồm của cái miệng của con ba ba mà há ra vậy. Đau nhức đến tận xương tủy, không bao lâu ông ta chết trong sự đau đớn kêu la ấy. Chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy học á, mà không may mà không gặp được cái thầy hiền bạn tốt, không đọc được sách hay á, gặp được thầy tà bạn xấu, gặp được đọc được cái quyển sách gì, cái quyển sách mà tà thuyết, tà thuật của gì ngoài đạo á, không phải là con đường khuyến thiện trừng ác á, hướng chúng ta tin sâu nhân quả, làm việc phúc thiện á, để cầu phúc á, như cái ông mà tôi mới nói đấy, đọc thêm một quyển sách người ta khuyên nói là ăn thịt ba ba sinh con trai á, ông ta về cho nuôi ba ba, mua lươn mua trạch về để làm mồi để cho ba ba nó ăn, và ông nuôi ba ba trong nhà luôn, ăn hơn một năm như thế, toàn thân của ông tự nhiên là nó bị sưng phù lên và nó nổi chứ cái mụn nhọt thật là to, mà cái mụn nhọt đó nó mưng mủ, nó há miệng ra, nó chảy mủ ra, nó như là miệng con ba ba vậy. Không bao lâu ông ta đau đớn đến tận xương tận tủy, kêu la mà chết. Đó, đây là một bài học gọi là quý báu cho các Phật tử chúng ta vậy. Đừng có đi sai đường lạc lối khi chúng ta muốn cầu phúc, cầu con, cầu cái, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, cầu trường thọ. Đừng có sát hại vật mạng chúng sinh mà cầu gì? Cầu phúc lộc thọ, cầu con cái, cầu công danh hiển đạt, vân vân. Đấy là sai đấy. Mà phải làm gì? Phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm các việc thiện, cũng như trước trong bài đã nói, để mà cầu phúc lộc thọ, cầu con cái, cầu công danh sự nghiệp, vân vân. Làm được những việc phúc thiện như thế, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ được vừa lòng tọa ý mà thôi. Còn làm những việc xấu ác, sai đường lạc lối, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ bị trả quả báo như cái ông ăn thịt ba ba mà thôi. Thế hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.